vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 17 tháng 10 2025 với một số sự kiện nổi bật. Thủ tướng Anthony Albanese bổ nhiệm nữ lãnh đạo đầu tiên cho cơ quan tình báo quốc gia. Thủ tướng Pháp vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Xác minh thông tin 8 người Việt bị bắt giữ tại Campuchia. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Những người tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Melbourne đã thông báo tạm dừng các cuộc tuần hành hàng tuần. Liên minh Free Palestine đã xác nhận quyết định này trong một bài đăng trên mạng xã hội, thông báo tạm ngừng các cuộc tuần hành vốn được tổ chức vào mỗi Chủ nhật bên ngoài Thư viện bang Victoria. Nhóm cho biết họ sẽ tập trung hỗ trợ các thành viên cộng đồng vừa đến từ Gaza, đồng thời sẽ thông báo các hành động tiếp theo khi cần thiết, tùy theo tình hình. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các nhà tổ chức tại Sydney tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình của họ, dù sẽ giảm tần suất xuống còn mỗi tháng một lần. Cố vấn đối ngoại hàng đầu của Thủ tướng Anthony Albanese sắp trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một trong những cơ quan tình báo hàng đầu của đất nước. Bà Katie Klugman đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Văn phòng Tình báo Quốc gia, một cơ quan chịu trách nhiệm tư vấn cho Thủ tướng và Chính phủ liên bang về các vấn đề an ninh quốc gia và tình báo. Bà Klugman trước đây là cố vấn chính của Thủ tướng về các vấn đề quốc tế kể từ khi Đảng Lao động đắc cử vào năm 2022. Bà thường xuyên được nhìn thấy đi cùng Thủ tướng trong các chuyến công du nước ngoài. Vua Charles đã gặp gỡ đại diện các cộng đồng thổ dân Úc tại London, các chủ sở hữu truyền thống của vườn quốc gia Uluru Kata Juta Anangu đã trao tặng tác phẩm nghệ thuật 76 tuổi của Eunice Wood có tên là Ulurunya Uluru để kỷ niệm 40 năm quyết định trao trả Uluru cho các chủ sở hữu truyền thống. Vua Charles đã đến thăm địa điểm này cùng công nương Diana trong chuyến công du Úc năm 1983. Thủ tướng Anthony Albanese đã phát biểu về sự kiện này trong một video, nói rằng quyết định đó là một quyết định đáng nhớ. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Israel cho biết họ đang chuẩn bị mở lại cửa khẩu Rafah của dải Gaza với Ai Cập để tạo điều kiện cho người Palestine đi lại, trong bối cảnh họ tiếp tục đổ lỗi cho Hamas về các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar đã nói với một hãng thông tấn của Ý rằng cửa khẩu này có thể sẽ mở cửa vào Chủ nhật, nhưng những người phát ngôn khác của Israel, bao gồm cả cơ quan viện trợ quân sự Israel, COGAT, cho biết đang phối hợp với Ai Cập để quyết định ngày mở lại cửa khẩu này cho việc di chuyển của người dân. Cơ quan viện trợ quân sự Israel, COGAT, cho biết cửa khẩu Rafah sẽ không mở cửa cho viện trợ vì điều này không được quy định trong thỏa thuận ngừng bắn ở bất kỳ giai đoạn nào. Hãng tin Al-Wahira News của Ai Cập cho biết hàng trăm xe tải viện trợ nhân đạo đã bắt đầu vào dải Gaza từ các cửa khẩu Kerem Shalom và Al-Acha của Ai Cập. Thủ tướng Pháp được tái bổ nhiệm, ông Sébastien Lecornu, đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầy nguy hiểm tại Quốc hội chỉ sau một đêm. Các cuộc bỏ phiếu được ấn định sau quyết định của ông Lecornu ủng hộ việc đình chỉ cải cách lương hưu năm 2023 gây tranh cãi, nhằm giữ cho nội các của ông tồn tại đủ lâu để thông qua ngân sách thắt lưng buộc bụng cần thiết trước cuối năm. Nỗ lực phế truất thủ tướng Pháp của đảng cánh tả nước Pháp bất khuất và phe cực hữu mặt trận quốc gia thất bại do không nhận được sự ủng hộ của đảng xã hội. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Trước thông tin giới chức Campuchia bắt giữ 8 công dân Việt Nam trong vụ đột kích một cơ sở nghi là ổ lừa đảo trực tuyến hôm 14 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan đại diện của Việt Nam đang tiến hành xác minh. Bà Phạm Thu Hằng cho biết tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 16 tháng 10, ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh vụ việc, đồng thời đề nghị đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam. Các cơ quan chức năng hai bên đang phối hợp hoàn tất các thủ tục xác minh thân nhân để sớm đưa công dân về nước. Bà Phạm Thu Hằng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trong nước phối hợp chặt chẽ với phía Campuchia để triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có 33 công dân Việt Nam được hồi hương.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.